chấp trưởng thần quyền, chương 408-2. Đây là người Trung Quốc làm. Hạ, góc truyện audio.com. Vấn đề đơn giản nhất là Nhật Mỹ thống nhất khẩu cung tuyên bố nguyên nhân xảy ra sự cố rò rỉ phóng xạ do quái vật biển phá hỏng tàu ngầm trầm trọng dẫn đến tàu ngầm hạt nhân nổ, thế là nhiên liệu hạt nhân bị rò rỉ. Nhưng qua tổ chức tình báo các nước cẩn thận điều tra, bọn họ loại trừ khả năng này. Lý do rất đơn giản, dù là tàu ngầm hạt nhân hay hàng không mẫu hạm động lực hạt nhân, tất cả bảo vệ lò phản ứng hạt nhân nghiêm ngặt. Dù tàu ngầm hạt nhân bị ngư lôi đánh trúng chìm xuống cũng sẽ không gây ra nhiên liệu hạt nhân bị rò rỉ. Huống chi nếu thật sự có quái vật biển tập kích thì khi tàu ngầm hạt nhân, hàng không mẫu hạm động lực hạt nhân nổ, chẳng lẽ quái vật biển dịch chuyển tức thời sao? Vụ nổ dữ dội như vậy, tại sao hiện trường không để lại chút tay chân cột nào của bầy quái vật biển? Nên nhớ nước Mỹ tuyên bố căn cứ hải quân số 27 đánh lui quái vật biển tập kích, vậy nói lên đám quái vật biển cũng bị thương, sợ chết, không lý nào an toàn rút lui khỏi vụ nổ. Điệp viên ẩn núp trong căn cứ quân sự truyền tin về tổng hợp lại, mọi người đổ xô thảo luận, sự thật bày ra trước mặt các thủ lĩnh tình báo các nước. Chỉ có hai chữ, tự hủy, trừ tự hủy ra bọn họ không tìm thấy lý do nào khác giải thích vấn đề này. Tìm hiểu rõ ràng lý do thật sự kiện rò rỉ phóng xạ, còn lại là chú ý đại quân sinh vật biển của Diệp Dương Thành. Bầy quái vật biển này từ đâu ra? Bọn họ tập kích Nhật Bản quân diễn, tập kích căn cứ quân Mỹ, rốt cuộc là trùng hợp hay bị người điều khiển? Tiếp theo trong đoạn thời gian dài vấn đề này thành điều bí ẩn nhiều người khó hiểu. Phòng họp Nhà Trắng nước Mỹ, buổi chiều 3:03. Tổng thống Armstrong sắc mặt âm trầm nhỏ ra nước, đôi mắt đỏ rực tóe lửa đập mạnh chồng ảnh xuống mặt bàn. Mớ này là ảnh chụp hiện trường điệp viên phát về từ quần đảo Okinawa. Chắc chắn một điều là người điều khiển đám quái vật biển cũng điều khiển một đám sâu độc tập kích binh sĩ lên bờ của chúng ta. Armstrong rít gào, đây là người Trung Quốc làm. Bộ trưởng Tài chính Sua Li Si đứng dậy. Ngài Tổng thống, ta cảm thấy bây giờ chúng ta không nên thảo luận là ai tập kích căn cứ của chúng ta mà là làm sao ứng đối khủng hoảng tài chính sắp xảy ra. Sua Li Si xòe hai tay nói. Hơn 4 vạn binh sĩ tử thương gần hết, chỉ tính tiền trợ cấp cho bọn họ đã là con số thiên văn. Nếu muốn xây dựng lại căn cứ quân sự ở Okinawa, hoành tu hạ thị thi. Trưởng Bộ Quốc phòng lùn mập cũng đứng dậy. Trước khi khủng hoảng tài chính hoàn toàn bùng nổ, có lẽ chúng ta nên xác định rõ ràng cách phòng ngự. Biểu tình trưởng Bộ Quốc phòng nghiêm túc nói, không cần nghi ngờ lực lượng của đám quái vật biển trong biển nữa. Nếu đối phương lại kết hợp thủ đoạn sâu độc và quái vật biển dùng trên người chúng ta, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, chúng ta sẽ mất địa vị hiện tại trên thế giới. So sánh với khủng hoảng tài chính thì nhanh chóng thảo luận ra đối sách mới là điều chúng ta cần làm nhất bây giờ. Nghe trưởng Bộ Quốc phòng nói, mọi người biểu tình đã khó xem nay càng vặn vẹo hơn. Nghĩ đến những sâu độc chí mạng tùy thời xông vào Gu Siding, lấy mạng bọn họ là đám người như ngồi trên bàn trông, căng thẳng và cục xúc. Trong phòng họp im lặng khoảng 2 phút sau, Ngoại trưởng Fisher đứng lên nói. Ta nghĩ để đối phó với côn trùng thì chỉ có thể sử dụng côn trùng của Góc Chuyện Audio.com. Chúng ta, trước mắt số lượng sâu máy được xin sản đủ để trang bị căn cứ quân sự ngoài hải ngoại của chúng ta. Không đợi Fisher nói hết câu, một nữ nhân trắng trẻo mập mạp cố gắng để mình có vẻ bình tĩnh hơn chút nói. Không không không, ngài Fisher, sâu máy nên đặt trong Nhà Trắng trước chứ không phải căn cứ quân sự ở hải ngoại. Nữ nhân mập nói, sau khi thỏa mãn nhu cầu Nhà Trắng rồi ta nghĩ nên cho các quan viên quan trọng mấy con sâu máy để phòng ngừa bất trắc. Ta đồng ý đề nghị của bà Colin, ta cũng đồng ý, ta đồng ý, ta, trong lúc mọi người đồng ý đề nghị của Bộ trưởng Colin tranh thủ sâu máy bảo vệ an toàn cá nhân thì Tổng thống Armstrong biểu tình cực kỳ khó xem giống to. Đủ rồi, Armstrong đứng bật dậy, ánh mắt âm trầm quét qua mọi người. Armstrong trầm giọng nói, vấn đề sắp xếp sâu máy tạm tính sau, bây giờ ta nối máy với phủ thủ tướng Nhật Bản đã. Mọi người kinh ngạc nói, phủ thủ tướng Nhật Bản, Sua Li Si ngần ngừ hỏi, ý của ngài Tổng thống là sao? Armstrong cười âm trầm, chúng ta nên cho đối thủ chút rắc rối chứ không phải ngồi đây chờ bọn họ tìm tới cửa. Armstrong hỏi, các người thấy sao, sau khi quả trứng ánh sáng to lớn vỡ, viên đình đình hoàn thành chuyển đổi thần sử bước ra trước một bước quỳ trước mặt Diệp Dương Thành. Thanh âm réo rắt như chim sơn ca vang bên tai Diệp Dương Thành. Thần sử nhất giai viên đình đình bái kiến chủ nhân, nhưng lúc này Diệp Dương Thành không chú ý viên đình đình, nghe nàng lên tiếng chỉ phất tay nói. Đứng lên đi, rót cốc nước lọc cho ta. Viên đình đình hoàn thành chuyển hóa thần sử, nàng cảm giác rõ ràng lực lượng dâng trào trong cơ thể. Tuy trước kia Viên Đình Đình chưa từng có năng lực dị hóa mang tính công kích, nhưng trong quá trình chuyển đổi thần sử nàng hiểu một điều, cửu tiêu thần cách do yến thức trực tiếp vào linh hồn nàng, khắc sâu trong linh hồn. Viên Đình Đình cung kính với Diệp Dương Thành là sự cung kính nên có của người hầu đối với chủ nhân. Nghe Diệp Dương Thành sai, Viên Đình Đình vừa chuyển hóa thần sử cung kính nói. Tuân lệnh chủ nhân, Viên Đình Đình xoay người bay hướng bàn trà gần đó. Diệp Dương Thành ngồi trên sofa tay cầm cửu tiêu thần cách tay kia bưng tách trà. Diệp Dương Thành nhíu mày, rối rắm thầm nghĩ. Rốt cuộc có nên thăng cấp không? Lần này luân phiên hành động mang đến công đức huyền điểm phong phú cho Diệp Dương Thành. Khi Diệp Dương Thành hành động phá hoại căn cứ quân Mỹ tại quần đảo Okinawa, liên tục phá hủy 5 tòa căn cứ quân sự không lâu sau hắn đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ ích lợi của thần quốc. Cộng với mấy công đức huyền điểm linh tinh khác, bây giờ Diệp Dương Thành không chỉ thỏa mãn tiêu chuẩn thần cách cửu giai mà còn dư ra mảng lớn. Nhưng lần trước thăng lên thần cách bát giai, diện tích khu vực quản lý tăng vọt đến nguyên tỉnh Chiết Giang, trong đó có một nửa diện tích bị Diệp Dương Thành dùng vào biển cả, dù vậy thì túng thiếu thuộc hạ làm hắn sứt đầu mẻ chán. Hiện giờ lại đến lúc thăng cấp, lần trước diện tích khu vực quản lý khuếch trương đến 35 vạn cây em vuông, phủ lên nguyên tỉnh Chiết Giang. Theo thường lệ của cửu tiêu thần cách, Diệp Dương Thành tin chắc lần này thăng thần cách cửu giai thì hạn mức cao nhất của diện tích khu vực quản lý chắc chắn đột phá 100 vạn cây em vuông. Khu vực quản lý 100 vạn cây em vuông có ý nghĩa gì? Nghĩa là bây giờ Diệp, góc truyện audio.com, Dương Thành miễn cưỡng đủ người sẽ lại gặp khó khăn. 12 người áo đen giải quyết sự việc thì không có vấn đề gì lớn, nhưng kêu bọn họ bám vào người đám tham quan ô lại. Không ra vấn đề mới lạ, cách trương.